This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị ở những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng AM Hoàn Tĩnh, chào quý vị. Và bây giờ trở về với chương trình đọc những cái câu chuyện ý nghĩa thì Hoàn Tĩnh sẽ được tiếp tục gửi đến cho quý vị cái phần 2 của Người Việt thay đổi sau 75 như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp với cái phần 2, và chắc có lẽ là còn rất là nhiều những kỳ Hoàn Tĩnh thực hiện vào mỗi ngày Chủ nhật, để chúng ta thấy là người Việt họ thay đổi như thế nào từ trong nước ra đến hải ngoại. Người Việt luôn luôn lúc nào cũng được đánh giá là thân thiện, phải không thưa quý vị? Rất là hiếu hòa trong mắt của tất cả những người nước ngoài đó, mà trong nước họ kêu là bạn bè quốc tế. Tuy nhiên đáng tiếc là cái hình ảnh những cái người Việt thay đổi, mà người ta nói rõ hơn, nghĩa đen đó là những cái người Việt xấu xí trong ngoài nước, nó đã và đang làm phai nhòa những những cái gì đó trong cái ánh mắt thiện cảm của mọi người. Xin được mời quý vị. Có rất là nhiều những khía cạnh lắm mà chúng tôi muốn từ từ chúng tôi gửi đến qua những cái tài liệu mà Hoàn Tĩnh sưu tầm gửi đến cho quý vị, luôn cả những người du học sinh luôn nè. Cũng có rất là nhiều những cái thói xấu lắm. Chúng tôi không nói về những tập trú vào một cái quốc gia nào, mà đa số là những cái người mà du học sinh đi qua nước ngoài, có thể là Nhật, Mỹ, Canada, Anh, Pháp này nọ, thì đa số đều có những cái xấu này. Quý vị xem có đúng hay không ha? Khi mà tiếp xúc với bạn mới quen theo những cái bài viết này thì tôi thường giới thiệu ngay từ đầu mình là người Việt Nam. Ủa tại sao vậy? Đơn giản bởi vì là tôi đã phát ngán cái việc mà chưa kịp để cho thiên hạ hiểu cái bản thân mình là ai thì đã ngay lập tức là bị đóng khung, hay hoặc là găm kim vào những cái định kiến tốt xấu, hay hoặc là đem ra so sánh với những cái người Việt mà họ đã được tiếp xúc tốt đẹp trước đó. Những cái biểu cảm trên gương mặt của họ, những cái câu cảm thán thốt ra, và nhất là những cái suy nghĩ không buông thành lời luôn khiến cho tôi chột dạ. Tôi thấy bất công khi mà nhất cử nhất động của mình với tư cách là một cá nhân đều có thể bị đem ra đánh đồng cho cái văn hóa, cho cái tính cách của cả một dân tộc, phải không thưa quý vị? Không thể nào chúng ta đếm xuể nổi số lần mà tôi nghe bạn bè tán thán hay hoặc là ca ngợi cả một dân tộc chỉ dựa vào một cái vài những cuộc gặp gỡ, một chuyến công tác nước ngoài ngắn ngủi, hoặc là một cái bộ phim tư liệu tình cờ, hoặc là hữu ý rơi vào tai. Không chỉ là một dân tộc mà đôi khi là cả một cái giải văn minh bị tổng kết dựa vào một cái hành động của một cái gã trời ơi nào đó, phải không thưa quý vị? Những lời khen tặng thường là đã rất là dễ đoán trước lắm, như là chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm ăn. nhưng mà những cái chê bai thì thường muôn hình vạn trạng lắm, nó biến chuyển đầy bất ngờ lắm. Những hồ sơ của những cái người Việt ở cái thời điểm được dân bản xứ dùng như là một cái thước đo để mà thẩm định cái nhân cách của những cái người mà gặp lần đầu gặp gỡ, nó đầy, phải gọi là nó đầy những cái thói xấu hết. Cái thứ nhất đó là bẩn, thưa quý vị, bẩn. Cái này tổng hợp hết, chúng ta không nói về một cái nước nào ở trên nhà thưa quý vị, mà khi mà người Việt Nam ra ngoài thì người ta cho là đó là một cái bẩn. Tôi nhớ mãi cái ảnh nhìn dò hỏi của họ khi mà kể rằng sinh viên Việt Nam bla 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 đi mua cá tươi ở chợ trời về, xách cái mớ trơn lẳng tanh nồng ròng ròng nước ấy lướt thước qua khắp cả ba tầng gác, ba tầng lầu đi. Cái thứ nhì là cái sự khoa trương lố bịch khi mà chính những cái người mà luôn kêu gào đòi hỏi học bổng hoặc là trợ cấp chính phủ ấy lại hào hứng khoe khoang, tự hào về những cái đồ chơi công nghệ mới nhất. Cái chữ tự hào phải gọi là muôn năm. Lúc này họ xài nhiều cái chữ tự hào lắm. Và tiếp theo nữa đó là một cái sự vô kỷ luật. coi cái việc mà có thể qua mặt những cái luật lệ lớn nhỏ của một đất nước, nó lớn còn nó giống như là một cái chiến công hơn là một cái sự mà một cái sự việc đường cùng rồi mà họ phải làm cái vấn đề vô kỷ luật đó. Tôi vẫn còn nhớ một cái sự hào hứng phấn khích của một số những cái khuôn mặt những cái người du học trẻ Việt khi mà họ bày tỏ, họ bày cho tôi một cái cách trốn vé tàu, đi tàu lửa, hoặc là những cái cách ăn cắp mật mã trên mạng, hoặc là cái cách dùng một cái đồng xu nhỏ và một cái chiếc kim băng để có thể hack vào những cái máy điện thoại công cộng và gọi về nhà hàng và gọi về nhà hàng tiếng liền mà được miễn phí đó, thưa quý vị đó, của một số những cái nước mà họ còn xài mà của cái thời gian mà còn những cái chiếc điện thoại công cộng. Và cuối cùng đó là cái sự gian dối, đó là cái sự tắc mắc, nhất là cái chuyện tiền nong, từ những cái vấn đề nhỏ như là cầm nhầm trộm đồ siêu thị cho đến những cái vấn đề lớn hơn nhiều như là thuê nhân công trái phép để khỏi phải đóng thuế, nói dối là thất nghiệp để mà hưởng trợ cấp, rồi giả mạo giấy tờ để trốn thuế, hay hoặc là thậm chí lên đến thành hàng thiện nghệ như là một cái nhân vật ở bên nước Úc tên là Don Nguyễn thì phải, người đang cùng ngân hàng Commonwealth đối mặt với một cái bản cáo trạng khiến cho cả nước Úc sửng sốt sau khi mà cái bài phóng sự về những cái gian dối trong quá trình tư vấn khách hàng được phát đi vừa qua khiến cho cái số tiền đền bù lên đến 20 triệu đô la Úc đó. Rồi có thêm một cái nữa mà chúng tôi muốn nhắc đến, đó là cái tự ti khiếp nhược và tự hào. Tự hào quá nó đâu, tự hào mà tự hào mù quáng lắm. Cái gánh nặng hai chữ người Việt không dễ định hình, đó là một cái tai nải lẫn lộn cả tự ti đến thành khiếp nhược và tự hào đến thành mù quáng. Vì thế mà chẳng có gì gọi là thiếu logic cả khi mà một tay chìa ra để xin tiền và tay kia thì vung lên khoe hàng hiệu. Đó, vắng mặt chủ là trốn việc, thiếu ca roi kè kè của quản lý giám sát là thành vô kỷ luật, rồi coi cái việc vi phạm nguyên tắc xã hội như là một cái chiến công bởi vì đã qua mặt được chủ chứ không phải là bản thân mình đã có một cái hành động thiếu văn minh. Không tin thì bạn hãy nhìn vào những kẻ vượt đèn đỏ. Đối với họ, cột đèn giao thông không phải là một cái công cụ để đảm bảo an toàn cho chính họ mà là một được coi như là một cái dạng gông xiềng cần phải phá bỏ để có tự do, giống như là thời mà họ còn ở trong nước đó. Đáng sợ hơn và tự ti cũng như là tự hào hay hoặc là cái mớ quần áo nó vừa bẩn vừa sạch đó, nó lại bị xếp lẫn lộn vào nhau khiến cho chính cái kẻ phu của cái thời mở ra đôi khi cũng không biết mình phải tự hào về cái gì, cũng như là cái niềm tự hào đó nó có chính đáng hay không nữa. Bước chân qua biên giới, nó dễ hòa vào cái thế giới xôn xao ngoài kia. Đương nhiên, người Việt nào vác theo một cái tai nạn giống nhau như vậy, nhưng mà có một cái điều chắc chắn rằng mỗi cá nhân đó góp phần hình thành nên cái định kiến về dân tộc Việt trong con mắt của thiên hạ ở ngoài thế giới kia khi bước qua khỏi Việt Nam. Việc mà người Việt bị kỳ thị cũng như bị phân biệt đối xử tùy theo cái cấp độ, tùy theo cái dạng thức khác nhau đã xuất hiện ở nhiều nước và đang có nguy cơ gia tăng theo cái thời gian, không gian. Không phải tự dưng mà họ đối xử với nhau, đối xử với mình như vậy đó. Lâu nay thì mình chỉ quen mình tâng bốc nhau về những cái giá trị viễn vông, cái kiểu mà AQ. Đó, khi nói về những cái thói xấu của người Việt nhằm đánh đồng cái lòng tự trọng và cả cái gọi là cái tự hào dân tộc để mà sửa sai. Nhiều người mới liền bị chụp cái mũ là nói xấu người Việt. Một số những cái bạn nước ngoài có thời gian sống và làm việc khá lâu ở Việt Nam thì thường có chung một cái nhận định, người Việt đang từng ngày, từng lúc làm xấu đi cái hình ảnh của con người cũng như của đất nước. Từ việc họ xả rác, từ việc họ khạc nhổ, từ việc họ vệ sinh tùy tiện cho đến hàng gian, hàng giả, tham ô, lãng phí vân vân, chẳng ai nỡ đối xử với nhà cửa và gia đình của mình như vậy cả. Thật ra thì người Việt cũng có nhiều những cái tính cách cao đẹp, nhưng mà nó chỉ bộc lộ trong những cái điều kiện và trong những cái hoàn cảnh nhất định. Ngược lại, những hành động xấu xí của người Việt lại diễn ra mọi lúc mọi nơi, ngay cả người Việt cũng cảm thấy khó chịu và khó hiểu với chính người Việt. Người Việt rất là khó khăn việc gặp khi phải nói cái từ gì, thưa quý vị. Nó là cái từ xin lỗi. Kể cả khi đã lỗi mười mươi như vậy đó, chả bù cho người Mỹ, người Hoa Kỳ cứ mở miệng ra là gì? Excuse me, hay hoặc là I'm sorry, hay hoặc là please. Cho nên khó mà giận được. Nói chi là cái việc mà gây sự. Một số người Việt hung hăng, hễ mà người ta kêu là hễ mà va quệt vào nhau là làm gì, thưa quý vị, muốn ăn thua đủ. Một số người Việt thì đố kỵ, chẳng muốn ai hơn mình và càng không thể mà giúp ai để họ có thể họ hơn mình được. Một số người Việt thì khôn ranh lắm, cái gì cũng muốn hơn thiên hạ, kể cả các việc là phá giá chơi nhau và cái tư duy cái kiểu thằng bơm không trung thực từ cái việc xếp hàng, khai báo, mua sắm, vân vân, làn cả ra nước ngoài. Đó. Vẫn còn rất có nhiều những trường hợp đi du lịch rồi trốn ở lại, hoặc là đi hợp tác lao động rồi bỏ ra ngoài bất hợp pháp, kết bè, kết đẳng, lập đẳng, gây rối trật tự. Nguyên nhân chính là dẫn đến cái việc chính quyền của các nước hạn chế người Việt nhập cảnh vào. Nhiều việc bình thường ở cái xứ mình, nhưng mà tối kỵ ở xứ người. Nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch, lắm lúc tôi xấu hổ, tôi muốn độn thổ bởi vì thói xấu của người Việt. Có không ít người Việt thích nói dối, chuộng cái hình thức và ít chú trọng thực chất. Cái lòng tự trọng vốn là một cái phẩm chất tốt đẹp của cha ông, giờ gần như là mai một đi rồi. Khi mà cái lòng tự trọng quá hiếm thì biết xấu hổ cũng là gì, thưa quý vị, cũng là chuyện lạ, đúng không? Ra nước ngoài người Việt ít chịu xếp hàng, ăn buffet, ăn all you can eat, cứ chen ngang ở dưới nách của Tây rồi gấp cái đồ ăn thừa mứa hay hoặc là chồm sang cái hàng kế bên, chưa kể còn lén đem về nữa chứ. Đó, chắc chắn là trong cái đầu óc của mọi người ăn là đều muốn đem về cả. Vào thang máy, lên tàu điện chẳng chịu nhường cho ai. Đó, trong chưa ra, ngoài cũng đã ào ào vào rồi. Ra đường mà như là đang ở nhà mình, cứ vô tư mặc đồ ngủ vậy đó. À, hay hoặc là mặc những cái bộ loại đồ khó coi. Các thói quen xả rác, khạc nhậu, hút thuốc, đi bộ say luật, hay hoặc là ngậm tâm sau khi mà ăn, cứ tưởng là chỉ có dân quê mà cả cái cảnh trí thức, à, các nhà văn, các chủ doanh nghiệp cũng hành xử như vậy. Tham quan thì ít chịu nghe thuyết minh, không quan tâm đến văn hóa, lịch sử, bản xứ, mà cứ ào ào họ đi chụp hình, không thấy ai là dẫm lên cỏ, ngồi lên trên hoa mà chụp hình, dù có cái bản cấm rõ ràng. Bước vào mà vẫn cái miệng vẫn cười toe toét, thích khoe của, khoái phô trương và luôn tìm cách trốn vé, ăn gian khi mà mua hàng, bởi vì ăn vụng thú vị và đã hơn nhiều lắm. Họ quan niệm là như vậy, và có người còn xem đó là một cái chiến tích nữa, đúng không thưa quý vị? Đã quá trễ, nhưng mà muộn nó còn hơn không. Người Việt phải nghiêm khắc nhìn lại mình đi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không có lửa thì sao có khói. Không ai tự nhiên gây sự khi mà mình ra nước ngoài đem tiền và đem sức làm giàu cho cái xứ sở của họ. Chung quy cũng bởi vì những người Việt xấu xí luôn tìm cách xuất cản những cái tệ nạn xấu xa. Không còn con sâu làm rầu nồi canh nữa, mà là bầy sâu làm hỏng cái nồi canh, làm hư cái nồi canh, làm thối cái nồi canh đi. Từ cái việc lợi dụng các lễ hội để mà móc túi giật dọc, đến cái việc mại dâm, làm lao động trái phép với nhiều những tệ nạn. Nhưng mà Việt Nam chưa có một cái động thái tích cực nào để mà chấn chỉnh lại. Ở nhiều nước không chỉ có Việt Kiều mà còn có những người Việt nó kêu là sau này nó kêu là Việt liều nữa, ở và không lao động trái phép. Các nước ở châu Á như là Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có một cái bản cảnh báo về cái thói xấu của người Việt đi qua đây. Có nước nó còn cấm hẳn ở một số những cái tỉnh phía Bắc nhập cảnh vào cái nước họ của họ. Làm sao để người Việt bớt xấu xí trong mắt bạn bè vậy? Điều này phải chứng minh bằng cái hành động cụ thể. Mỗi cá nhân cho đến một cái tập thể, nếu có, cần có những cái việc làm thiết thực. Phải chấn chỉnh từ trong nước. Cái thời đại Internet mà bất cứ một cái việc tốt xấu gì xảy ra trên trái đất này chỉ cần vài phút là cả thế giới đều biết cả. Cần tăng cái hình phạt, cần phải giải quyết nghiêm, tức là người ta kêu là xử lý nghiêm những cái người Việt xấu xí ở nước ngoài. Chức càng to thì tội càng lớn, giận thiên hạ thì ít mà buồn và xấu hổ cho mình thì nhiều. Nếu không có những cái biện pháp quyết liệt, e rằng những cái chuyến đi xa ngày càng có thêm nhiều, phải gọi là còn có thêm nhiều những cái vị đắng hơn nữa. Người Việt lại như thế nào? người Việt lại càng tiếp tục bị khinh thường và chỉ có ta mới giúp được ta được thôi. Không thể mà bắt thiên hạ, đúng vậy, không thể bắt thiên hạ nghĩ tốt trong khi mình còn nhiều cái xấu. Cái xấu còn đó nhưng mà chúng ta lại không chịu sửa.
Đôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi cung trời này, lên rừng làm bạn thân với yêu này. Đôi khi ta muốn thoát ly, đi thật xa khỏi cuộc đời này, xa lìa chuyện ganh đua với chê bai. Con người không biết thương đồng loại, con người thường khoe khoang rất khôn ngoan. Đôi khi ta muốn khóc khi thấy nhân loại tranh miếng ăn từng ngày, vui lòng chịu luôn cúi dưới chân ai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Đôi Khi Ta Muốn Khóc, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Hồ Hà. Cũng đã kết thúc cho chương trình Người Việt Thay Đổi Sau Năm 75 như thế nào, phần 2, và Hoàng Tính sẽ còn tiếp rất là nhiều kỳ lắm qua những cái gì mà chúng ta có thể sưu tầm, chúng ta biết được để chúng ta thấy rõ hơn và chúng ta hậu tránh, cũng như là tìm ra một cái phương thức nào đó để chúng ta làm cho người Việt chúng ta tốt đẹp hơn, thưa quý vị, trong đủ các ngành nghề, luôn cả cái ngành neo, thì từ từ Hoàng Tính sẽ nói đến trong chương trình Người Việt Thay Đổi Sau 75 như thế nào. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an.